suy niệm tin mừng. Chủ nhật 4 thường niên 5T. Ngôn sứ bị rẻ rúng tại quê hương. Bài tin mừng Chủ nhật 4 thường niên 5T hôm nay là câu chuyện Chúa Giêsu về thăm quê sau khi được rước dầu Thánh Thần và lãnh nhận sứ vụ rao giảng tin mừng cùng với một số thành công nhất định ở Galilee. Chúa Giêsu về thăm gia đình và nhân tiện cũng ra mắt quê hương bằng việc vào hội đường đọc sách thánh và giảng một bài trọng thể cuốn hút và hấp dẫn, làm cho mọi người trầm trồ khen ngợi. Thế nhưng, trong khi thán phục với sự cao cả của lời rao giảng có uy quyền, thì liền sau đó lại bị sự thành kiến làm ngăn cản những người quê hương nhận ra đấng đang nói với họ chính là đấng cứu thế mà họ mong đợi. Thứ nhất, sự cao cả của lời Chúa. Mọi người tán thành lời hay ý đẹp Chúa Giêsu đã nói. Khác với lời hay ý đẹp trong các danh ngôn, vì các danh ngôn chỉ là những lời phàm trần, chỉ dừng lại ở mức kinh nghiệm sống và giúp người ta tập tành theo một mức độ nhất định. Trong khi lời phát ra từ miệng Chúa Giêsu là lời Thiên Chúa, là tin mừng. Lời này có sức biến đổi, thánh hóa và cứu độ con người. Lời Chúa vừa hiện sinh nhưng cũng rất mầu nhiệm, vừa đơn giản nhưng cũng rất phong phú. Có thể nói, trong lời Chúa mọi điều căn bản nhất cho đời người đều có, đều đúng cho mọi trường hợp và thích hợp cho mọi cảm nhận riêng tư nhất của từng người. Vì thế, cần dành cho lời Chúa ưu tiên trong khoa học thánh mà Kitô hữu phải học và sống. Khi đánh mất sự mộ mến lời Chúa, thì lời Chúa không còn là bí tích giúp ta sống cùng Chúa và tha nhân nữa. Sự cao cả của lời Chúa làm cho mọi người thán phục và có sức biến đổi. Nhưng đôi khi chính sự kiêu ngạo và thành kiến đã làm cản trở lời Chúa không thể sinh hoa kết quả được, như trường hợp của những người thuộc quê hương Chúa Giêsu. Người Do Thái ở Nazareth tự hào biết rất rõ về nguồn gốc Chúa Giêsu và họ rất thông thạo Thánh Kinh nói về người, nhưng họ không tin vì sự thành kiến và ganh tị. Chúng ta cũng cần tự vấn về mình. Chúng ta vẫn cho rằng mình tin có Chúa, chúng ta tin Chúa Giêsu ngự trong Thánh Thể, nhưng liệu chúng ta có yêu mến người thật không? Tín là một chuyện, nhưng có yêu mến hay không lại là chuyện khác. Chúng ta tự hào biết Thiên Chúa qua học hỏi, qua nghiên cứu, qua khảo luận thần học. Chúng ta thậm chí tự hào về kiến thức đầy mình về Thiên Chúa. Nhưng có bao giờ chúng ta cầu nguyện tâm sự với người hay không? Thứ hai, ngôn sứ thường bị rẻ rúng tại quê hương. Những người ở quê hương Chúa Giêsu trong cái nhìn đầy thành kiến, vì họ biết quá rõ nguồn gốc nhân loại của người, là con một bác thợ mộc du xe nghèo nàn ở Nazareth, học hành chỉ ở trường làng, nhất là trong thâm thâm họ. Đấng Kitô phải là con cái trong hoàng tộc, sống nơi thành phố hoa lệ và được học hành đến các bậc thầy danh giá. Chính vì thế, khi thấy Chúa Giêsu nổi tiếng giảng dạy, thì họ bắt đầu dèm pha chê bai. Đây cũng là một thực trạng nơi mỗi quê hương chúng ta. Chúng ta thường khinh miệt, yên trí và dèm pha những người con nơi quê hương chúng ta thành công trở về. Vì trong chúng ta luôn bị cái tính thành kiến, cha này thầy nọ sơ kia, con ông này bà nọ không ra gì. Ngược lại, một vị nào đó từ nơi khác đến, dù xét về tài năng, đạo đức và giảng dạy, đôi khi còn thua kém một người quê hương, thì chúng ta rất hồ hởi tung hô, vì chúng ta không yên trí hay thành kiến gì về họ. Nhưng đó là một thực trạng mà Chúa Giêsu từng trải qua, thì những người môn đệ của Chúa cũng thế, nên phải biết vui vẻ chấp nhận. Lại nữa, gần chùa kêu bụt bằng anh, khi người Nazareth quá gần gũi nên đã sinh lơ là và coi thường. Chúng ta cũng thế, thích đi hành hương nơi này, cầu xin nơi nọ, nhưng ngay nơi giáo xứ mình, chúng ta lại bê trễ đến gặp Chúa. Chúng ta lại bê trễ các giờ kinh, bê trễ các thánh lễ và những việc đạo đức. Lạy Chúa Giêsu, trò không thể hơn Thầy, nhưng nếu được bằng Thầy thì đã là có phúc. Xin cho chúng con, nếu có phải nếm trải những sự thành kiến, kỳ thị và ghen ghét mà Chúa đã từng trải qua, thì cùng biết vui vẻ khiêm tốn đón nhận, để trong tất cả mọi sự Chúa được vinh danh. Amen.